Giới thứ bảy là mình đi nói lỗi với người chưa thọ đại giới đó, người tội thô ác, tuy nhiên là tội ba la di. Trong chúng tỳ kheo có một vị phạm tội đó, hoặc tội tăng tàn, thì cái đó chỉ chúng biết thôi, chúng xử chúng biết họp yết ma đồ này kia, cử tội hoặc trách phạt thôi, mà mình lại đi rêu rao với mọi người, nhất là với cư sĩ chưa thọ đại giới, thì cái này là phạm ba vật đề, trừ khi chúng tăng yết ma cho. Có nghĩa là có những cái lỗi mà phải nói. Và ở trong thời Đức Phật, duy nhất có một lần là Đức Phật cho phép ngài, Đức Phật sai ngài Xá Lợi Phất nói lỗi của Đề Bà Đạt Đa. Đó gọi là nói lỗi với cư sĩ. Người chưa thọ đại giới là nói lỗi với cư sĩ. Thì Đức Phật không muốn cho chúng tăng hoặc là cư sĩ bị lầm tưởng bởi oai nghi hoặc thần thông của Đề Bà Đạt Đa. Phật cho phép Xá Lợi Phất nói lỗi của cái ông này, đúng không? Đó. Và trường hợp thí dụ như có những cái vị mà phạm giới, hàng cư sĩ dễ lầm, thì chúng tăng có thể yết ma cho phép. Khi chúng tăng yết ma cho phép thì mình mới cử lỗi của vị đó, còn không là không có được nói. 8. Tỳ kheo ni đối với người chưa thọ giới mà nói pháp hơn người. Nói pháp hơn người có nghĩa là nói mình chứng thánh, khoe với người chưa thọ giới, thì phạm ba vật đề. Đó. Nói tôi biết, tôi thấy nó tương tự như là cái giới đại vọng ngữ, nhưng mà ở đây á, thì là mình chỉ nói là mình nói về tôi có những cái pháp đặc biệt như thế trong cái nhân duyên này á, đối với người nữ nói pháp hơn người để cầu người ta cúng dường, để cầu về cái tâm lợi dưỡng, hoặc là vì cái tâm mà muốn mình nổi bật hơn mọi huynh đệ. Nói vậy không được. Chính nếu tỳ kheo ni nói chuyện với người nam quá 5-6 câu, cái trường hợp này chúng ta nên phân biệt một cách rõ ràng. Cái nhân duyên thì là từ bên tăng đó. Bên tăng là ngài Ca Lưu Đà Di, ngài đến nhà một cái vị nữ cư sĩ, có trong khi có mặt chồng ta ở bên, mà ngài kề tai nói nhỏ với cái cô cư sĩ đó đó, thì ông chồng ổng sanh nghi, ổng hỏi rồi nói cái gì đó. Thì Đức Phật mới chế giới, và nếu mà người nữ nói chuyện riêng với người nam, không, cái này là nói riêng với người nam, nói mà có cái tính cách như là mình thấy nó không có được chính đáng đâu quý vị, chứ không phải là nói thí dụ như mình nói chuyện bình thường giữa huynh đệ, giữa đại chúng, và mình tiếp khách thì cái vấn đề này nó không thành ha. Nhưng mà thí dụ như thấy mình đứng với một người nam ở chỗ khuất chỗ vắng, mà hai người đứng nói nhỏ nhỏ gì với nhau ha, mình biết chuyện gì mà thấy tình hình nó có vẻ bất lương, thì như vậy đó là không được đó. Trừ thành ra phải trừ khi có người nữ có trí một bên, tất nhiên là người nữ có trí đây chẳng hạn như huynh đệ thầy bạn vậy chẳng hạn, thì như vậy nói chung giữa đại chúng không sao, công việc tiếp khách là nói chuyện không sao, nhưng mà nói riêng ở chỗ vắng vẻ quá 5-6 câu có nghĩa là nói hơi lâu, thấy chưa, chứ cũng không phải đếm câu làm chi, nhưng mà nói hơi lâu một chút, không biết nói chuyện gì, nói có vẻ kín đáo đó. Để ngăn dứt cái sự cơ hiềm, người ta nghi ngờ mình, thành ra thanh thiên bạch nhật với cái giao thiệp giữa người nam người nữ là nó phải có những cái giới hạn rất là rõ ràng. Tỳ kheo ni tự mình cuốc đất hoặc bảo người cuốc phạm ba vật đề, cái này là mình chắc phạm dữ lắm à. Nhưng mà thời Phật, cái này sinh hoạt của tăng đoàn thời đó thì là chỉ đi khất thực thôi, không có làm cái việc gì mà gọi là để phải cuốc đất ha. Đó. Cho nên á, mình ở trong cái sinh hoạt của Ấn Độ đó, thì giới khất sĩ không phải là nông dân, cho nên á, các vị đó chỉ có việc đi khất thực mà thôi. Rồi về tới nhà thì tu tập tụng niệm, cái sinh hoạt nó khác với cái sinh hoạt của Trung Hoa. À, sinh hoạt nó khác sinh hoạt của những cái nước ở miền Nam nè, ở phía phía ở ở miền Đông nè. Đó. Cho nên giữ cái giới này có nghĩa là không có làm gì hết, tỳ kheo là không làm gì hết. Và nó có một cái trở ngại là đối với cái những cái nơi, những cái trụ xứ mà y theo luật, đúng theo luật như thế này đó, thì tỳ kheo không cuốc đất, không nhúm lửa, không có dùng, không có làm cái gì mà đụng tới cây cỏ ha. Cho nên lặt rau đồ này kia cũng không làm luôn. Thì bây giờ trong chúng, thế mà thọ tỳ kheo rồi cái là ở không, còn bao nhiêu việc là sa di thức so với lời cư sĩ làm, gánh không xuể, đúng không? Gánh không xuể, nó lại sanh phiền não. Đó. Một là nó gánh không xuể, nó sanh phiền não. Hai là nó có một cái tâm mong thọ được tỳ kheo cho rồi để khỏi làm mấy cái việc này. Thế là cũng không ổn, phải không? Đó. Nó có những cái như thế. Cho nên nó có những cái giới mà nó phù hợp với cái sinh hoạt. Trừ trường hợp cái sinh hoạt đó chỉ là đi khất thực mà thôi thì chúng ta không có bàn đến. Thì giữ cái giới không cuốc đất này được. Cho nên ở các nước mà Nam Tông, Nguyên Thủy thì quý vị biết không? Chư Tăng đi khất thực, còn cái việc mà cuốc đất nấu ăn lại giao cho bên ni, tại không có tỳ kheo ni, phải không? Giao cho mấy tu nữ đó làm vườn trồng rau nấu ăn rồi, thành ra nó cũng phiền quá. Còn như cái sinh hoạt của mình, thành ra người ta nói về giới thì cũng có khi là vì quốc gia, vì cái địa lý, vì cái cương vực, có những cái giới mà có thể là châm chế được. Đó, tự mình cuốc đất. Còn phá 11, phá chỗ ở của quỷ thần là chặt cây, đúng không? Chặt cây thì là mình cũng chặt quá trời, đúng không? Nhưng mà xưa thì là có nhiều vị thần, những cái cây to cao thì có thần ở trên đó, không được phá, không được dẹp. Tại vì có khi có những cái cây to cao ở trên đó mà ở trong này á, trong trường hợp ở bên Tăng đó, có vị tỳ kheo vào trong rừng kiếm cái cây để làm thất ở, cái thấy cái cây rất là quý to đẹp đó, ngài mới tính chặt cái cây đó. Thì bây giờ trên cây đó lại có một cái vị thần cây đương ở trên đó, mà cái thần cây này mới có đứa con nhỏ, thần cây mà cũng có đứa con nhỏ ha. Rồi mắt bận biểu đứa con đó, cho nên cái vị thần cây đó là biết cái cây mình gần bị đổ rồi mà chạy đi không kịp. Trong khi đó thì mới năn nỉ với thầy tỳ kheo, nói thưa ngài, để thủng thẳng, để tôi đi chỗ khác, tôi dời con tôi đi chỗ khác, ngài hãy chặt. Mà ông tỳ kheo đâu nhất định là không được, chặt liền rồi bây giờ đó. Thế là cái vị nữ thần cây đó buồn quá, ôm con tới khóc với Phật. Nói mấy vị tỳ kheo phá chỗ, mà cái phước lực của con thì không bằng phước lực của tỳ kheo. Phước lực của mấy vị quỷ thần này không bằng tỳ kheo, cho nên thầy tới mà thầy biểu con đi là con phải đi không có dám cãi lời. Nhưng mà bây giờ con về rồi, ôm con nhỏ rồi, biết ở đâu. Cho nên Đức Phật bèn nhóm lại, chế giới không được phá chỗ ở của quỷ thần, có nghĩa là nếu mình biết cái cây đó có thần ở, phải không? À, không được phá. Nhưng mà đây là cái trường hợp của những người có thần thông. Còn mình dò mắt mình làm sao mình biết?